Tạo hóa tiên đế, chương 803. Lại thấy phù văn cổ trận 2. Góc truyện audio.com, ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, chuyển một cái phương hướng, Giá Yêu Vân lặng lẽ bay đến trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi là một bình đài cực kỳ bằng phẳng, phẳng phất như bị người dùng thần kiếm lột bỏ một nửa sơn thể, bóng loáng như kính, ở phía trên sừng sững lấy một tòa tế đàn cự đại. Cái tế đàn này cao trên trăm trượng, dùng bảo khoáng thần bí xây thành, lưu động khí tức tuế nguyệt cổ xưa mà bàng bạc không biết tồn tại bao nhiêu năm. Mà tế đàn bị một trận pháp khổng lồ bao phủ, ở đây đã xuất hiện trên trăm cường giả thông thiên cảnh, mười mấy nửa bước vương giả, đều đang thi triển thần thông cùng linh khí cường đại công kích trận pháp khổng lồ kia. Vừa rồi Khương Tư Nam cảm nhận được thanh âm ầm ầm, đúng là mọi người cưỡng ép phá trận công kích truyền tới. Trên tế đàn này là ngọc giản địa đồ ghi lại thuần dương chi địa rồi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, cũng lộ ra thần sắc kích động. Hắn bắt đầu dò xét cẩn thận tòa tế đàn kia, bên ngoài bao phủ trận pháp hào quang, giống như đều cùng phù văn khắc trên tế đàn có quan hệ. Ở trên tế đàn, có rất nhiều văn lạc huyền ảo tản ra sáng bóng thần bí, lẫn nhau đan vào thần quang sáng chói mà mênh mông tạo thành một tòa trận pháp khổng lồ. Khương Tư Nam suy đoán, tòa đại trận này ít nhất cũng là linh trận vương phẩm, chỉ dựa vào những người này đến công kích không có vài ngày, căn bản là không cách nào công phá. Nhưng mà Khương Tư Nam giờ phút này, lông mày nhăn lại đã hơi giãn ra. Dĩ nhiên là phù văn cổ tự tạo thành trận pháp, thuần dương chi địa này là chuyên môn lưu lại cho ta sao? Trong nội tâm Khương Tư Nam cười hắc hắc, ánh mắt tỏa sáng, trên tế đàn khắc phù văn huyền diệu, người khác khả năng nhận không ra, nhưng mà hắn là biết thanh thanh sở sở cùng phù văn cổ tự mình ở thần ma cổ chiến trường gặp được giống như đúc. Hôm nay nguyên thần của mình dung hợp hơn vạn phù văn cổ tự, nếu là linh trận vương phẩm, có lẽ hắn rất khó phá, nhưng mà phù văn cổ tự hình thành linh trận vương phẩm, với hắn mà nói thật đúng là không phải độ khó gì. Hơn nữa, hắn thậm chí có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào trong tế đàn. Khương Tư Nam tâm niệm hơi đổi, rất nhanh liền nghĩ đến phương pháp tiến vào trong tế đàn, người nơi này mặc dù nhiều, nhưng mà chỉ cần hắn có thể sớm tiến vào trong tế đàn, thuần dương chi khí trong ấy có thể nói tất cả đều là của mình. Ồ, lại vẫn có người quen, ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, hắn chợt thấy, ở trong đám người trước nhất, huyết ma tông nhị thái tử huyết bào phần phật trong tay hào quang sáng chói, đó là một thanh cổ kiếm vô cùng sắc bén, đang mãnh liệt công kích trận pháp. Mà ở bên cạnh hắn, là mấy huyết ma tông trưởng lão tu vi vô cùng cường đại, đều là nửa bước vương giả, khí tức như uyên như biển, so với ba tán tu nửa bước vương giả mình chém giết thì mạnh hơn nhiều lắm. Ngoại trừ huyết ma tông nhị thái tử ra, Khương Tư Nam còn chứng kiến mấy thiếu nữ mặc váy đen, cả đám dung nhan xinh đẹp, sắc nước hương trời, dáng người thướt tha mềm mại, da thịt như ngọc óng ánh, vậy mà giống như ma nữ, đều là đệ tử U Minh Cung, để cho Khương Tư Nam có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đệ tử U Minh Cung, tất cả đều là thiếu nữ tịnh lệ như thế. Hắn chỉ đại khái nhìn một chút liền lặng lẽ lách qua đám người công kích. Những người này dùng huyết ma tông nhị thái tử cầm đầu tất cả mọi. Góc truyện audio.com. Người công kích về một chỗ thần quang phun trào, ầm ầm nổ mạnh, hào quang trận pháp run rẩy, nổi lên từng mảnh rung động. Dùng ánh mắt của Khương Tư Nam, cũng có thể thấy được khối khu vực này là điểm bạc nhược yếu kém của trận pháp cho nên mọi người mới tập trung công kích. Nhưng mà bởi như vậy, liền cho Khương Tư Nam thời cơ lợi dụng. Khương Tư Nam lặng lẽ thi triển Già Thiên Bí Thuật che đậy thân hình của mình, lách qua đám người, đi tới một bên khác của tế đàn. Tại đây không ai có thể chứng kiến, vừa vặn thuận tiện Khương Tư Nam phá trận đi vào. Dung, Khương Tư Nam khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia kim quang sáng chói, trong nguyên thần của hắn có vô số hình vẽ thần bí thoáng hiện, thời gian dần qua cùng trận pháp trước mắt tạo thành cộng minh, ngay cả chấn động cũng bắt đầu gần như nhất trí. Cái này là phù văn cổ tự liên hệ, phù văn cổ tự giống nhau có hiệu quả dung hợp kỳ diệu. Hôm nay Khương Tư Nam, phảng phất như một viên phù văn cổ tự huyền diệu, đương nhiên có thể rất dễ dàng dung nhập vào trong trận pháp, thân thể lập tức tiến vào trong trận pháp, biến mất không thấy. Ông, hào quang trận pháp nổi lên rung động nhàn nhạt trong ánh mắt huyết ma tông nhị thái tử lộ ra một tia nghi hoặc thần thức buông ra, nhìn quét bốn phía, nhưng không có phát hiện gì. Kỳ quái ta như thế nào cảm giác được giống như có đồ vật gì đó tiến vào trong trận pháp nhỉ? Huyết ma tông nhị thái tử thì thào lẩm bẩm, hắn tóc đỏ rối tung, thân mặc huyết bào, huyết sát kiếm trong tay tản ra hào quang sắc bén, không ngừng công kích đại trận. Nhưng mà ngay vừa rồi, hắn bỗng nhiên cảm giác được giống như có đồ vật gì đó tiến nhập trong tế đàn, nhưng mà thần thức tìm tòi một vòng, lại không có phát hiện gì. Mặc kệ, bảo vật trong tế đàn này đều là của ta, nếu ai dám cùng ta đoạt ta liền để cho hắn chết. Huyết ma tông nhị thái tử càn rỡ cười cười, lại giơ lên huyết sát kiếm tiếp tục công kích trận pháp bên ngoài tế đàn. Mấy thiếu nữ mặc hắc y, dung nhan xinh đẹp nhưng mà tu vi đều cực kỳ thâm hậu, đạt đến thông thiên cảnh, giờ phút này dưới sự dẫn dắt của một nữ tử xinh đẹp hơn 20 tuổi từ một phương hướng khác công kích trận pháp. Nữ tử xinh đẹp như là sư tỷ của bọn thiếu nữ này, tu vi đã đạt đến thông thiên cảnh viên mãn, giờ phút này trong tay có một thanh trường kiếm tuyết trắng, tản ra sáng bóng lạnh như băng, mỗi một kiếm chém ra, đều phát ra khí tức băng hàn thấu xương, phảng phất như muốn đông lại vạn vật, lạnh tận xương tủy. Thân hình của nàng cực kỳ là lướt, da thịt tuyết trắng tản ra sáng bóng như ngọc, ở trong xa y như ẩn như hiện, có một loại hấp dẫn cực hạn. Tóc dài như thác nước, con người như hắc bảo thạch, cái mũi nhỏ cao cao, miệng nhỏ nhắn hồng nộn, không một không biểu hiện ra, đây là một tiên tử xinh đẹp đến mức tận cùng. Cách chương.